mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nghi vấn chiến tranh hỗn hợp trên biển Baltic, tàu Trung Quốc bất ngờ lọt vào tầm ngắm. Thưa quý vị, tàu chở hàng Yipiangba của Trung Quốc đang bị chính quyền một số nước vùng Baltic đưa vào tầm ngắm trong cuộc điều tra về vụ hai tuyến cáp ngầm dưới biển Baltic nối từ Phần Lan sang Đức và từ Thụy Điển sang Litva bị cắt phá hồi đầu tuần này, cho dù đến giờ chưa có bằng chứng cụ thể nào. Do đây là khu vực Nga vốn thường bị xem là mối đe dọa chính, nên khả năng tàu Trung Quốc tham gia vào một chiến dịch phối hợp ở vùng biển này là điều không mấy người ngờ tới. Đài France 24 ngày 20 tháng 11 trích dẫn Christian Berger, chuyên gia về các câu hỏi về an ninh hàng hải thuộc Đại học Copenhagen của Đan Mạch, nhận định việc một tàu Trung Quốc tham gia hoạt động phá hoại ở biển Baltic là điều rất đáng ngạc nhiên. Chắc chắn là Trung Quốc đã quen với các hoạt động hỗn hợp trên biển, nghĩa là những hoạt động dưới nhiều hình thức nhưng vẫn ở dưới ngưỡng gây đối đầu trực tiếp hay xung đột vũ trang. Và cũng không chỉ ở một vùng biển châu Âu như biển Baltic lần này. Hiện tại, chưa có gì chính thức buộc tội tàu Trung Quốc Yipiangba. Khi được báo Anh Financial Times liên lạc, quản lý của công ty vận tải biển Trung Quốc sở hữu tàu hàng Yipiangba chỉ nói đơn giản là chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh hợp tác với các nhà điều tra. France 24 nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc gây sự cố ở biển Baltic. Hồi năm 2023, tàu chở hàng New New Polar Bear đã làm hỏng Baltic Connector, đường ống dẫn khí đốt ngầm dưới biển nối từ Phần Lan sang Estonia. Bắc Kinh khi đó đã thừa nhận lỗi của tàu Trung Quốc, nhưng cuộc điều tra do Trung Quốc tiến hành kết luận đây là một tai nạn. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công xâm lược Ukraine, Moscow luôn cho rằng họ có quyền tiến hành những hoạt động phá hoại kiểu này để chống lại bất kỳ ai mà Điện Kremlin cho rằng đang hậu thuẫn Ukraine. Nhưng nếu Trung Quốc cũng tham gia, dẫu là có sự phối hợp với Nga hay không, thì đây cũng sẽ là một hành động khiêu khích chưa từng có, theo nhận định của chuyên gia Christian Berger. Và đây cũng là một sự leo thang căng thẳng ở biển Baltic, một trong những chiến trường chính cho các hoạt động hỗn hợp kiểu này. Trong đó phải kể đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi năm 2022. Các vùng biển rất dễ hứng chịu loại hoạt động phá hoại nói trên, bởi vì theo bà Jean Jamon, chuyên gia về các vấn đề an ninh hàng hải và quốc tế thuộc Đại học Lancaster của Anh, thì rất khó giám sát, kiểm soát các hoạt động ở đó, nên cũng khó xác định hành vi đáng ngờ để ngăn chặn các hoạt động phá hoại. Và cáp ngầm là mục tiêu hàng đầu của các vụ phá hoại kiểu này. Chuyên gia Christian Berger lưu ý là chi phí cho các hoạt động phá hoại không cao mà lại dễ thực hiện và chắc chắn là gây ra hậu quả, bởi vì Internet là cơ sở hạ tầng quan trọng. Mỗi sự hỏng hóc đều cần huy động nhiều nguồn lực và tài chính để điều tra và sửa chữa. Tuy nhiên, việc tấn công cáp Internet ở biển châu Âu thường không gây nhiều thiệt hại, bởi vì theo giải thích của Christian Berger, thì mạng lưới cáp quang của châu Âu rất dồi dào và các nhà khai thác viễn thông đã dự phòng nhiều giải pháp khắc phục khẩn cấp nếu một tuyến cáp bị hỏng. Thế nên, theo các chuyên gia được France 24 phỏng vấn, thì vụ phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển Sea Lion 1 nối Phần Lan với Đức và BCS nối từ Thụy Điển sang Litva có thể là để thử nghiệm phản ứng của châu Âu. Trên thực tế, từ sau các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 hồi tháng 9 năm 2022, thì chính quyền châu Âu đã tìm cách củng cố, tăng cường hợp tác để ngăn ngừa hoặc chống lại các hoạt động hỗn hợp ở vùng biển này. Mới đây, châu Âu cũng đã thông qua các biện pháp cho phép xử phạt hiệu quả hơn các hành vi phá hoại. Theo các chuyên gia, tốc độ phản ứng nhanh lần này, đặc biệt là của chính quyền Đan Mạch, là một tín hiệu tốt. Chuyên gia an ninh hàng hải bà Jean Jamon kết luận, điều đó chứng tỏ châu Âu đã củng cố năng lực ứng phó nhanh chóng với các sự cố. Điều này là thiết yếu để ngăn ngừa những kẻ phá hoại ra tay và khiến họ khó chối bỏ trách nhiệm hơn. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thanh Hà, tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự qua chủ đề Vatican thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trước ngưỡng cửa mùa đông thứ 3 do Linh Mục Hoàng Dũng thực hiện, và cuối cùng là tạp chí xã hội của Trọng Thành nói về Việt Nam, vì sao bão Yagi khiến nhiều người chết ở các vùng đồi núi. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Đối với dàn lãnh đạo mới Việt Nam, Trung Quốc và Nga vẫn là những người bạn khả tín nhất. Minh Anh giới thiệu bài phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS.
Thưa Thưa quý vị, sau một năm nhiều biến động chính trường và ba tháng sau khi ông Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lâu năm qua đời hồi tháng 7, 2024, Việt Nam cuối cùng đã có một dàn lãnh đạo mới, phần đông xuất thân từ các lực lượng an ninh. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS trong bài phân tích có tiêu đề Dàn lãnh đạo mới của Việt Nam cho rằng dù có tư tưởng cởi mở hơn, Trung Quốc và Nga có thể vẫn là những người bạn khả tín nhất.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường là những cựu tướng lĩnh trong ngành an ninh và quân đội. Tổng cộng, 8 trong số 15 thành viên Bộ Chính trị mới đều bắt đầu hay thăng tiến sự nghiệp từ các ngành lực lượng an ninh. Nhiều nhân vật khác của bộ máy an ninh cũng nắm giữ các vị trí có ảnh hưởng, tuy ít quan trọng hơn trong bộ máy lãnh đạo, nhưng việc lực lượng an ninh tiếp quản chính trường Việt Nam có một số hàm ý.
Điều rõ ràng nhất là có rất ít cơ hội tự do hóa chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị hợp pháp duy nhất. Mọi phân tích về các quyết định đối ngoại và chính trị chủ yếu vì lợi ích lâu dài của đảng và mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh của đảng là những gì được gọi là diễn biến hòa bình, nghĩa là mất đi sự ủng hộ chính trị trong nước và các thách thức chính trị do các thế lực bên ngoài tài trợ. Do vậy, phản ứng của đảng đối với mối đe dọa này có hai khía cạnh: duy trì liên minh giữa các giới tinh hoa trong lĩnh vực an ninh, kinh doanh cùng lợi ích chính trị và bảo vệ tính hợp pháp bằng cách mang lại mức sống ngày càng cao cho phần lớn người dân. Đảng không chấp nhận ý tưởng về việc một tổ chức nào khác hay tự thân nhà nước có thể làm tốt hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam bởi vì luôn có một giới hạn cho mọi sự hợp tác với các nền dân chủ theo kiểu phương Tây.
Theo IISS, về mặt kinh tế, Việt Nam đã gặp may mắn. Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của ông Trọng đã ngăn cản quan chức chính phủ đưa ra các quyết định và ký kết hợp đồng cho các dự án kinh tế, và do vậy đã làm giảm áp lực về tăng trưởng trong những năm gần đây. Tuy nhiên, những khó khăn này lại trùng hợp với thời điểm nhiều tập đoàn đa quốc gia quyết định di rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc, chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam. Trong đối ngoại, khó thể đoán được ý định của ban lãnh đạo mới Việt Nam. Bản năng chính trị có thể khiến họ xích lại gần hơn với Bắc Kinh và tránh xa các nền dân chủ kiểu phương Tây. Nhưng những nhà lãnh đạo này cũng phải tính đến nhiều áp lực khác. Thứ nhất là thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông gây thiệt hại cho an ninh năng lượng Việt Nam, làm suy yếu tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ hai, nguy cơ Việt Nam bị biến thành một thị trường bị giam hãm do quy mô to lớn của nền kinh tế và thế mạnh xuất khẩu của Trung Quốc. Việt Nam trong 8 năm dưới thời ông Trọng đã tránh đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Không những thế, Hà Nội dưới áp lực của Bắc Kinh đã hủy bỏ cũng như không phát triển bất kỳ dự án thăm dò khai thác dầu khí trong vùng biển đường chính đoạn bao phủ gần như toàn bộ vùng Biển Đông mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Trong cùng thời kỳ này, Việt Nam củng cố các vị trí của mình tại các đảo nhỏ và bãi cạn mà nước này kiểm soát ở phía nam vùng biển. Theo tác giả bài viết, ông Paul Fraioli, chuyên gia địa chính trị và chiến lược tại IISS, thì dường như Việt Nam đã có một thỏa hiệp với Trung Quốc, nghĩa là đổi lấy việc gạt sang một bên quyền chủ quyền để thăm dò khai thác các mỏ dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo quy định của Công ước Luật Biển Liên Hiệp Quốc, thì Trung Quốc đã cho phép Việt Nam phát triển các căn cứ hải đảo mà không can thiệp.
Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2022, Việt Nam và Indonesia thông báo đạt được một thỏa thuận giải quyết xong ranh giới lãnh hải sau nhiều thập niên đàm phán. Vài ngày sau, một tập đoàn năng lượng quốc tế đã công bố kế hoạch phát triển mỏ khí đốt nằm trong vùng biển Tuna thuộc đặc quyền kinh tế của Indonesia và vận chuyển khí đốt đến Việt Nam. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối khi cho rằng lô Tuna nằm trong khu vực đường chín đoạn mà nước này có yêu sách và tiếp tục gây áp lực ép buộc Việt Nam phải dừng dự án. Đây có lẽ là một tính toán sai lầm của Trung Quốc về tầm quan trọng của lô Tuna đối với Việt Nam, vấn đề an ninh năng lượng.
Khảo sát của công ty xếp hạng tín nhiệm S&P Global công bố tháng 9 năm nay chỉ ra rằng Việt Nam có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt khí đốt tự nhiên, khiến nguồn cung điện trong năm 2025 có thể ít hơn 1/3 so với năm 2024. Đây là hệ quả trực tiếp của việc Trung Quốc ngăn cản thành công Việt Nam phát triển các mỏ khí đốt ngoài khơi. Để có đủ nguồn cung, Hà Nội có thể sẽ phải phụ thuộc vào điện than, và tình trạng thiếu hụt năng lượng có nguy cơ tác động mạnh đến đầu tư trong nước, việc làm và tăng trưởng kinh tế. Điều này có khả năng trở thành nguồn bất bình của người dân, nguồn bất ổn đối với các nhà sản xuất đang cân nhắc đầu tư vào Việt Nam. Trong một động thái bất thường, tháng 10 năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về một sự cố gần quần đảo Hoàng Sa đang có tranh chấp, tố cáo lực lượng dân quân biển Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam và đánh đập dã man thủy thủ đoàn. Một sự thay đổi so với cách xử lý chung của truyền thông về vấn đề Biển Đông thời ông Trọng làm tổng bí thư. Dàn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như sẵn sàng công khai nhiều hơn các tranh chấp với Trung Quốc so với người tiền nhiệm.
Từ những quan sát trên, chuyên gia Paul Fraioli nhận định các chính sách đối nội và đối ngoại đưa ra sẽ phải bảo vệ tốt nhất lợi ích của Đảng. Việc bổ nhiệm một tổng bí thư có kinh nghiệm trong ngành an ninh khó thể bảo đảm sự ổn định cho Đảng và nhà nước, mà ví dụ điển hình là việc Liên Xô đưa ông Yuri Andropov làm tổng bí thư năm 1982.
Nhưng ban lãnh đạo mới của Việt Nam có được một thế mạnh từ điều được gọi là ngoại giao cây tre, cho phép tạo sự linh hoạt để ứng phó với áp lực bên ngoài. Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục chính sách đa liên kết trên trường quốc tế và tuân thủ nguyên tắc 4-0 được nêu trong sách trắng quốc phòng năm 2019. Trước những hành vi của Bắc Kinh đe dọa các lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là ở Biển Đông, Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cường quốc bên ngoài khu vực để chống lại áp lực của Trung Quốc. Bản năng này dẫn đến việc Hà Nội dưới thời ông Trọng vào tháng 9 năm 2023 đã nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Cuối cùng, tác giả bài viết kết luận, ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một số động thái gây ngạc nhiên. Sự cởi mở của ông Tô Lâm trong chuyến đi đến Hoa Kỳ cũng như sự thẳng thắn trong các tuyên bố chính thức liên quan đến vụ đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa là điều bất ngờ. Việc tái xuất hiện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho thấy một sự chuyển đổi đáng kể đã diễn ra. Nhưng xét đến hoàn cảnh của họ, các nhà lãnh đạo mới có thể nghĩ rằng những người bạn đáng tin cậy nhất của họ là ở Bắc Kinh và Moscow.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Lần đầu tiên Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa liên lục địa để đáp trả Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa ATAC-MS và Storm Shadow. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ chối gặp đồng cấp Mỹ bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-ADMM mở rộng tại Lào. Tại Hội đồng Bảo an, Mỹ phủ quyết kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Mỗi ngày một sự kiện, nghi vấn chiến tranh hỗn hợp trên biển Baltic, tàu Trung Quốc bất ngờ lọt vào tầm ngắm. Theo dòng thời sự, đối với dàn lãnh đạo mới Việt Nam, Trung Quốc và Nga vẫn là những người bạn khả tín nhất. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo. Trên trời tối mờ, 2024 sắp khép lại, nhưng Pháp vẫn chưa có ngân sách cho năm tới. Trong khi đó thì đảng cực hữu RN của Marine Le Pen đe dọa lật đổ chính phủ. Thủ tướng Michel Barnier oằn lưng dưới những gánh nặng, những cơn thịnh nộ trong xã hội đang trút xuống đầu ông. Nông dân biểu tình, nhân viên tập đoàn xe lửa quốc gia đình công, giáo viên thì phẫn nộ vì ngân sách giáo dục bị cắt giảm, dân chúng chống đối, đời sống đắt đỏ, các hãng xưởng đua nhau đóng cửa, hàng ngàn nhân viên mất việc làm. Thưa quý thính giả và các bạn, toàn bộ trang nhất các tờ báo Paris ngày hôm nay 21 tháng 11 đều tập trung vào những vấn đề của riêng nước Pháp. Ở phần trang quốc tế thì chiến tranh Ukraine cũng như là an ninh của toàn khối châu Âu, rồi mối đe dọa hạt nhân xuất phát từ Nga hay Donald Trump và những bước chuẩn bị để trở lại Nhà Trắng tiếp tục là những chủ đề làm lu mờ nguy cơ Cisjordani của người Palestine bị Israel thôn tính, hay là những cuộc thảm sát đang diễn ra ở châu Phi cũng như là hiện tượng san hô đang chết dần chết mòn dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Trump ở Nhà Trắng có phải là một tin vui đối với Ukraine hay không? Nghe qua câu hỏi này có vẻ ngớ ngẩn khi biết rằng chính quyền Biden trên tuyến đầu ủng hộ Kiev chống quân Nga xâm lược. Trái lại, Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đặt câu hỏi tại sao dân Mỹ lại phải chia sẻ gánh nặng tài chính của cuộc xung đột ở mãi tận châu Âu.
Theo quan điểm của nhà báo Sylvie Kaufman, đặc trách về mục địa chính trị trên tờ Le Monde, biết đâu bản thân Tổng thống Zelensky cũng đang mong mỏi ngày mà Nhà Trắng đổi chủ. Bà giải thích trong vài tuần lễ cục diện khủng hoảng Ukraine hoàn toàn thay đổi vì hai sự kiện. Tháng 10 thì lính Bắc Triều Tiên tiếp sức cho quân đội Nga, rồi đến tháng 11 cử tri Mỹ quyết định qua lá phiếu để đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Trong thông điệp hôm 6 tháng 11 chúc mừng Donald Trump đắc cử. Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev đánh giá rất cao cái cách tiếp cận vấn đề Ukraine của Tổng thống Mỹ tân cử, đó là cái khái niệm tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh. Tờ Le Monde đã nhắc lại, đại đế thời La Mã Adrian là cha đẻ ra khái niệm này. Chủ trương tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh đã được Robert O'Brien, một cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump, làm sống lại. Trong một bài tham luận gần đây trên tạp chí Foreign Affairs, Robert O'Brien đã chỉ trích Tổng thống Biden là một nguồn viện trợ quân sự quan trọng cho Ukraine, nhưng chậm trễ cấp cho Kiev những loại vũ khí cần thiết để dẫn tới một giải pháp hòa bình. Quan chức này dự báo Donald Trump thì ngược lại, vì muốn nhanh chóng giải quyết chiến tranh, chấm dứt một cuộc thảm sát, lại bảo đảm an ninh cho Ukraine, nên Tổng thống Mỹ tương lai có thể là sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí gây sát thương, cho dù là các chương trình ấy sẽ do châu Âu tài trợ. Cùng lúc thì Washington vẫn mở cánh cửa cho vế ngoại giao với một số yếu tố bất ngờ có thể đẩy Moscow vào cái thế bất ổn.
Nhà báo của tờ Le Monde đã thận trọng lưu ý độc giả rằng cho đến hiện tại, O'Brien chưa được ông Trump mời tham gia nội các sắp tới và kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine của ông Donald Trump còn là một ẩn số.
Nhưng trong tuần, Phó Thủ tướng Ukraine bà Olga Stefanyushcha đã nhắc lại khái niệm tìm kiếm hòa bình bằng sức mạnh quân sự. Kiev muốn chấm dứt chiến tranh vào năm tới, nhưng để đạt được mục tiêu này thì Ukraine cần củng cố vị thế trên chiến trường trước khi bước vào đàm phán, giữ được một phần lãnh thổ của Nga trong vùng Kursk để mặc cả với Moscow có thể là một giải pháp. Trong điều kiện đó thì Biden có lẽ là đã thông báo với Trump về quyết định cho Ukraine dùng tên lửa ATACMS để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Ưu tiên của ông Trump hay ông Biden chỉ là một, để cho Điện Kremlin rộng đường hành động củng cố liên minh Nga, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Iran không phục vụ lợi ích của nước Mỹ.
Câu hỏi còn lại là cách tiếp cận vấn đề của Vladimir Putin. Trong khi chờ đợi ông Donald Trump lên cầm quyền, Moscow khai thác lá bài leo thang hạt nhân tựa một bài viết trên tờ Le Figaro. Tờ báo trở lại với sắc lệnh Tổng thống Putin ký cách đây 2 ngày về học thuyết hạt nhân mới của Nga.
Alain Barlué, thông tín viên của tờ Le Figaro tại Moscow, trích lời lãnh đạo tình báo đối ngoại Sergei Naryshkin khẳng định là Nga cập nhật học thuyết hạt nhân, loại trừ mọi khả năng quân đội nước này thất thủ trên trận địa. Đó là thông điệp ông Putin nhắm gửi đến phương Tây và đã gây chấn động đến tận Brazil, nơi đang diễn ra thượng đỉnh G20. Nhưng về thực chất, học thuyết hạt nhân mới của Nga không có gì là mới. Tháng 9 vừa rồi, Điện Kremlin đã một lần nữa đem vũ khí hạt nhân ra đe dọa và nêu lên khả năng là sẽ dùng loại vũ khí răn đen này nhắm vào một quốc gia không có vũ khí nguyên tử là Ukraine, được một cường quốc hạt nhân là Mỹ yểm trợ. Đây là điều mà Moscow từng đề xuất trong học thuyết hạt nhân đã có từ 2020. Thế nhưng đến hôm 19 tháng 11 vừa rồi, vài giờ sau khi Washington cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa đánh vào lãnh thổ của Nga, thì ông Putin đã đặt bút ký sắc lệnh về học thuyết hạt nhân mới. Và theo văn bản này, nếu như có những thông tin đáng tin cậy về các cuộc tấn công từ trên không nhắm vào các vùng sát biên giới bằng chiến đấu cơ, bằng tên lửa hành trình, drone hay vũ khí siêu thanh. Nói một cách khác, Nga đã mở rộng các điều kiện cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Thế nhưng, điểm mạnh của học thuyết này chính là những điều gì còn đang trong vùng tranh tối tranh sáng. Nhà nghiên cứu Tatiana Stanovaya, Quỹ Carnegie kết luận vào lúc mà Hoa Kỳ trong giai đoạn chuyển giao quyền lực thì Moscow tìm cách đặt phương Tây trước hai sự lựa chọn duy nhất, cả hai ở hai đầu thái cực, hoặc là đẩy tất cả cùng lao vào một cuộc chiến nguyên tử, hoặc là chấm dứt chiến tranh Ukraine theo những điều kiện của nước Nga.
Trong một thời gian dài, nhiều người đã nghĩ rằng với Internet, mạng xã hội, thông tin tràn ngập thì sẽ khó để các chế độ độc tài và khép kín với thế giới bên ngoài như Iran đến Bắc Triều Tiên bưng bít thông tin. Đó cũng sẽ là những công cụ để mang lại tự do, dân chủ ở những quốc gia như Nga hay Trung Quốc. Chẳng ngờ các chế độ chuyên chế mà đứng đầu là Nga, Iran và Trung Quốc lại dùng chính công nghệ số để tấn công các nền dân chủ bằng những cuộc chiến lưỡng hợp. Sáng lập viên và cũng là người điều hành quỹ đầu tư Andurant Capital đưa ra quan điểm như trên trong bài viết đăng trên nhật báo kinh tế Le Zeco.
Từ khi có các mạng xã hội, thuật toán đã kiểm soát rồi thao túng chú ý của mọi người để hướng dẫn dư luận, như điều đã thấy trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit đẩy nước Anh ra ngoài Liên hiệp châu Âu, hay là những chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ gần đây. đó là công cụ để truyền tải những thông điệp đến hàng triệu người sử dụng mạng xã hội cùng một lúc, tác động đến cách suy nghĩ của họ và tệ hơn nữa là gây hoang mang để làm dấy lên một mối đe dọa thực sự nhắm vào các nền dân chủ phương Tây. Nhà triết học Hannah Arendt năm 1974 đã thấy rõ một điều: khi mà một dân tộc không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì, không còn có quan điểm, thì dân tộc đó bị tước đoạt cái khả năng hành động, họ bị mất đi cái khả năng suy nghĩ và thẩm định về mọi thứ. Khi ấy, người ta muốn làm gì thì làm với cái dân tộc này. Ông Pierre Andurand cho rằng các chế độ chuyên chế đã trông thấy rằng công nghệ kỹ thuật số hay Internet là những vũ khí để mở ra những cuộc chiến lưỡng hợp nhắm vào các nền dân chủ phương Tây. Chiến tranh Ukraine, theo tác giả bài viết, bùng lên từ việc Putin không thể chấp nhận trông thấy Ukraine trở thành một nền dân chủ phồn thịnh, để rồi người dân Nga cũng đòi được sống trong một cái môi trường tương tự như 44 triệu dân Ukraine. Những thành công của một nền dân chủ ở Đài Loan làm đảo lộn học thuyết xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Quốc. Năm 2001, khi mà Bắc Kinh được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới, thì nhiều người đã tưởng rằng đấy sẽ là nhịp cầu đưa đất nước Trung Hoa rộng lớn này đến gần với các giá trị tự do. Thực tế không hoàn toàn như vậy.
Nga, theo tác giả bài viết, là quốc gia tiên phong với đơn vị 29.155 trực thuộc bên tình báo quân đội.
Cũng Moscow đứng đầu cả một chiến dịch thông tin giả ở cấp chuyên nghiệp qua việc nhái lại gần như một cách hoàn hảo các trang web của các cổng truyền thông uy tín thế giới. Bên cạnh đó là những công cụ tuyên truyền phù hợp với thời buổi Internet. Ở Bắc Kinh thì đội quân cyber của Trung Quốc đi sau Nga một bước, nhưng vừa sao chép các bí quyết thành công của nước Nga, vừa cài thêm những công cụ mới như là deepfakes hay là trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Nhưng đâu chỉ có các chế độ độc tài mới thao túng công luận hay tiến hành các cuộc chiến lưỡng hợp để tấn công vào các đối thủ ở nước ngoài. Người ta cũng có thể khai thác khủng hoảng niềm tin, viện lý do vì tự do ngôn luận để biến các mạng xã hội thành những công cụ tuyên truyền vì lợi ích cá nhân hay vì những mục tiêu chính trị. Ở Hoa Kỳ, tỷ phú Elon Musk đã sớm hiểu điều đó hơn ai hết.
Vừa rồi là một điểm báo của Thanh Hà. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Linh Mục Hoàng Dũng phụ trách, nói về Vatican thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trước ngưỡng cửa mùa đông thứ ba.
Tạp chí Tiêu điểm.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã đến Moscow trong vai trò đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francisco để tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo, thúc đẩy con đường hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Phát ngôn viên phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận, nhưng không cho biết chi tiết về chuyến đi Nga của Đức Hồng Y Zuppi vào sáng thứ Hai. Và sau khi kết thúc chuyến đi, cũng không có nhiều thông báo chi tiết được công bố. Và vào cuối tuần, một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh của đôi bên đã diễn ra qua trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyến đi Nga xảy ra ngay sau cuộc gặp ngắn giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican hôm 11 tháng 10. Vào lúc chiến sự lan rộng, xung đột diễn ra ác liệt hơn. Về mặt ngoại giao, hai bên vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán, và Vatican là một trong số ít kênh còn mở nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Cách nay 15 tháng, đặc phái viên của Giáo Hoàng đã tới Moscow. Liệu đây có phải chu kỳ sẽ được lặp lại? Ngài có sẽ tiếp tục đi Kiev, Bắc Kinh và Washington hay không? Và tại sao lại tới Moscow?
Thông cáo của văn phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng chuyến đi diễn ra trong khuôn khổ nhiệm vụ mà Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó cho Đức Hồng Y Zuppi vào năm 2023. Đó là gặp gỡ các nhà chức trách và đánh giá các nỗ lực tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho việc đoàn tụ gia đình của các trẻ em Ukraine và việc trao đổi tù nhân nhằm đạt được hòa bình mà nhiều người đang mong đợi. Tuyên bố có 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đến Moscow với tư cách là đặc phái viên hòa bình của Vatican, một vai trò mà ngài đã đảm nhiệm từ tháng 5 năm 2023. Thứ hai, chuyến đi có hai mục tiêu. Đầu tiên là giúp đỡ gần 20.000 trẻ em Ukraine bị bắt cóc đến Nga được trở về với gia đình. Mục tiêu thứ hai là thúc đẩy việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Phái bộ Zuppi đã đạt được một số thành công trên hai mục tiêu này, mặc dù khó có thể định lượng do màn sương mù của cuộc chiến tranh. Thứ ba, Tòa Thánh hy vọng rằng các thỏa thuận nhân đạo sẽ là bước mở đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình. Sau hơn một năm, nhiều sự kiện đã diễn ra qua các chuyến đi và gặp gỡ của các nhân vật có trách nhiệm và chính Đức Giáo Hoàng. Điều này cho thấy Tòa Thánh đã làm việc không ngừng, nhất là trong những tháng gần đây, để thúc đẩy sứ mệnh của mình. Việc Đức Hồng Y Zuppi trở lại Nga ngụ ý rằng các cuộc thảo luận về tù binh chiến tranh và trẻ em bị bắt cóc đã tiến triển đến mức cần phải có các cuộc đàm phán trực tiếp để đạt được nhiều tiến triển hơn nữa. Nhưng đó đơn giản chỉ là một suy luận.
Nhưng lịch trình của chuyến đi đã được thông báo cụ thể hay chưa?
Chuyến đi của Đức Hồng Y Zuppi bắt đầu bằng cuộc gặp ngày 14 tháng 10 với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bản thân điều này đã đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với chuyến thăm đầu tiên của ngài. Trong chuyến đi trước vào tháng 6 năm 2023, quan chức ngoại giao cao cấp nhất mà ngài gặp là Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga về các chính sách đối ngoại. Tòa Thánh Vatican có thể sẽ vui mừng khi Đức Hồng Y Zuppi bảo đảm được một cuộc gặp ngay lập tức với Ngoại trưởng Lavrov, có thể nói là nhân vật của Điện Kremlin dễ nhận biết nhất sau Tổng thống Putin. Điều này cho thấy các nỗ lực nhân đạo của Tòa Thánh đang được chính phủ Nga coi trọng. Tuy nhiên, Vatican có thể thất vọng vì không giống như hồi tháng 6 năm 2023, đặc sứ của Giáo Hoàng lần này không thể gặp nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Giáo Nga là Đức Thượng phụ Kirin. Một linh mục thuộc Ủy ban quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow đã nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng lịch trình làm việc bận rộn của Đức Thượng phụ Kirin không cho phép một cuộc gặp mới với Đức Hồng Y Zuppi, hết lời dẫn.
Nhưng liệu đây không phải là dấu hiệu quá thất vọng vì còn có những cuộc họp mang tính xây dựng tích cực ở cấp thấp hơn?
Bên cạnh cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và cố vấn cho Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề về các chính sách đối ngoại, Yuri Ushakov, còn có Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em bà Maria Vlova-Belova và Ủy viên Tổng thống về nhân quyền bà Tatiana Moskankova. Tuy không có cuộc họp nào với Đức Thượng phụ Kirin, nhưng quan trọng không kém là cuộc gặp gỡ với Giáo hội Chính thống Nga mà đại diện là Đức Tổng Giám mục Antony, Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng phụ Moscow, có thể coi ngài như là ngoại trưởng, người mà Zuppi đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là những vấn đề có tính chất nhân đạo, theo ghi chú của Tòa Thánh. Trong cuộc họp này đã có sự hiện diện của Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, Đức Tổng Giám mục Giovanni Danielo và Đức ông Paul Butnaru thuộc cơ quan liên lạc với các quốc gia thuộc phủ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y Zuppi và Đức Tổng Giám mục Antony đã từng gặp nhau trong chuyến thăm trước vào năm 2023 và Vatican vẫn tin rằng các giáo hội có thể đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình này.
Cũng vào ngày 15 tháng 10, Zuppi đã nói chuyện với Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova-Belova, như ngài đã làm trong chuyến thăm năm ngoái. Xin nhắc lại, cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên đã gây tranh cãi sâu sắc ở Ukraine, vì Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hay đã ban hành lệnh bắt giữ bà Belova vào tháng 3 năm ngoái khi buộc tội bà phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh là cưỡng bức bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga.
Tuy nhiên, cuộc gặp hồi năm ngoái với bà Vlova-Belova được cho là đã giúp Vatican thiết lập một cơ chế để đưa trẻ em trở về Ukraine. Theo nhật báo Công giáo Ý Avvenire, hoạt động tiếp cận của Đức Hồng Y Zuppi đã dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa bà Vlova-Belova và người đồng cấp Ukraine mà tờ nhật báo Công giáo của Ý mô tả là một trong những trường hợp rất hiếm hoi có được sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên, hết lời dẫn. Nhưng thông tin chi tiết về hội nghị thượng đỉnh này đã được giấu kín, mặc dù bà Vlova-Belova đã nói hồi tháng 4 năm 2024 rằng lần đầu tiên theo hình thức trực tiếp chúng tôi đã có các cuộc đàm phán với phía Ukraine. Nhưng phía Ukraine, ông Dmytro Lubinets đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố này. Cuộc gặp thứ hai của Đức Hồng Y Zuppi với bà Vlova-Belova có thể nhằm mục đích củng cố cơ chế hồi hương những trẻ em bị trục xuất. Sau cuộc họp, bà Vlova-Belova cho biết, chúng tôi đã đồng ý tiếp tục hợp tác vì lợi ích của các gia đình và các trẻ em. Còn theo Vatican News, chúng tôi đã thảo luận về kết quả và sự tương tác hơn nữa vì lợi ích của các gia đình và trẻ em, bao gồm việc đoàn tụ các gia đình từ Nga và Ukraine. Chúng tôi đang thực hiện việc này với sự tham gia của Bộ Ngoại giao Nga. Chúng tôi quyết định tiếp tục làm việc cùng nhau. Mặc dù tuyên bố không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng nó cho thấy cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp.
Tiếp theo đó là gì? Đây có phải điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du hòa bình vòng quanh thế giới như đã từng hồi năm 2023?
Việc Đức Hồng Y giúp Vi đến Moscow lần này trước tiên cho thấy Ngài không chỉ đơn giản là quay lại con đường cũ, và Vatican coi Nga là nơi phù hợp để tập trung các nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này. Nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn vì Vatican chia sẻ rất ít thông tin về lịch trình công tác của phái viên hòa bình. Vatican có xu hướng chỉ đưa ra thông báo sau khi Đức Hồng Y Zuppi đã đến thủ đô nước ngoài. Ngay cả việc vị Hồng Y này có đến Ukraine tiếp theo hay không, chúng ta cũng chưa biết được. Vatican cũng có thể không xem xét đến một chuyến đi khác tới Trung Quốc như là sự ưu tiên, bởi vì việc này có thể thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến như đã từng diễn ra cuộc điện đàm giữa Đức Hồng Y Zuppi với đặc sứ về các vấn đề Á-Âu Lý Huy hồi tháng 8 năm 2023. Điều chắc chắn là Ukraine đã thấy Vatican tham dự hội nghị cấp bộ trưởng vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm nay tại Canada về việc trao trả tù binh chiến tranh Ukraine, thường dân và trẻ em bị bắt cóc.
Hội nghị Montreal kết thúc cho kết quả ra sao?
Hội nghị bộ trưởng diễn ra ở Montreal trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 vừa qua do Canada, Na Uy và Ukraine đồng chủ tịch để bàn về các vấn đề nhân đạo với hơn 70 nước và các tổ chức quốc tế tham dự. Hội nghị nhằm mục đích thiết lập lộ trình với các giải pháp thực tế để giải quyết mọi giai đoạn hồi hương tù binh chiến tranh, người bị trục xuất, bao gồm quân nhân, thường dân và trẻ em, cũng như tăng cường gây sức ép buộc Liên bang Nga phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Cũng tại hội nghị này, đại sứ Ukraine bên cạnh tòa thánh Andriy Jarash đã gửi 5 danh sách cho Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh, một của những nhà báo, một của các thường dân đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, một của những người lính bị thương, một của những giáo sĩ bị bắt và tất nhiên là danh sách các trẻ em bị bắt cóc sang Nga. Trong sứ mạng này, đại sứ cho biết Ukraine đã có hai đối tác quan trọng là Qatar và Canada, nhưng Vatican có một vị trí đặc biệt. Ông nhắc đến Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Pietro Parolin và hệ thống các tòa khâm sứ và các khâm sứ tòa thánh, và nhất là vai trò đặc biệt của Đức Hồng Y Matteo Zuppi.
Lại chương trình hôm nay là tạp chí xã hội qua chủ đề Vì sao bão Yagi khiến nhiều người chết ở các vùng đồi núi Việt Nam, tạp chí do Trọng Thành thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí xã hội.
Trận bão Yagi vào tháng 9 năm 2024 được coi là trận cuồng phong lớn nhất từ khoảng 30 năm nay ở Biển Đông. Thông tin về bão vào thời điểm ập vào bờ biển miền Bắc Việt Nam được cơ quan khí tượng thủy văn cập nhật sát. Tuy nhiên, dự báo, cảnh báo về các hệ quả nhiều mặt của bão ở miền núi đã ít được chú ý hơn rất nhiều. Trên thực tế, đa số người chết là do đất lở, lũ đá, lũ quét ở các vùng trung du và miền núi. Chính quyền trung ương và nhiều địa phương bị chỉ trích đã không có các biện pháp tương thích. Theo thừa nhận của nhiều giới chức quản lý và khoa học trên truyền thông trong nước, dù bão Yagi và mưa hoàn lưu sau đợt thiên tai này là hiếm có, song nhiều mạng sống có thể đã cứu được nếu có các dự báo, cảnh báo đúng lúc và kế hoạch sơ tán kịp thời. Tuy nhiên, dự báo và cảnh báo kịp thời chỉ là một phần của vấn đề. Một số chuyên gia nói đến trận bão lớn đầu tiên cho thấy Việt Nam rõ ràng đã bước vào kỷ nguyên biến đổi khí hậu, cần đến một chiến lược mới. Theo Bộ Nông nghiệp Việt Nam, bão Yagi và mưa lũ sau bão đã khiến 344 người chết và mất tích, trong đó có 264 người chết do sạt lở đất, lũ đá, lũ quét. Tại tỉnh Yên Bái, trong số 54 người thiệt mạng, chỉ có 3 người chết do đuối nước, 51 nạn nhân còn lại là do sạt lở đất, sập nhà gây tử vong. Vụ lũ bùn đá ở Làng Nù, tỉnh Lào Cai vào ngày 10 tháng 9 được coi là tai nạn thảm khốc tiêu biểu. Theo các nhà khoa học, ước tính hơn 1,3 triệu mét khối đất đá bùn nước trút xuống ngôi làng trong vòng 5 phút, khiến dân làng không kịp trở tay. Hơn 60 người chết. Cũng không thể không nhắc đến vụ đất lở rạng sáng ngày 9 tháng 9 trên quốc lộ 34, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, cuốn đi 3 ô tô, nhiều xe máy, khiến hơn 30 người thiệt mạng. Trả lời RFI tiếng Việt về vấn đề phản ứng cảnh báo và sơ tán cấp thời, giáo sư Nguyễn Ngọc Lung từ Hà Nội nhận định.
Các địa phương thì người ta đều nhận thấy rằng là cái chuẩn bị của mình là chưa đạt yêu cầu. Đã báo trước, tức là có cơn bão nó mạnh nhất trong vòng thế kỷ vừa qua. Nhưng mà cái sự chuẩn bị của mình là chưa đạt yêu cầu tí nào. Đặc biệt tức là những các cái nơi mà núi cao, đèo sâu mà xa dân cư. Thì chính vì thế cho nên nó trôi cả làng. Nó trôi rồi mới biết chuẩn bị cũng không được bao nhiêu. Do tức là họ báo trước không được nhiều lắm. Thứ hai là thường cái bão, mà đặc biệt cái vùng nhiệt đới, nhất là cái vùng Đông Nam Á này, là nó đi chệch hướng nhiều lắm. Lúc đầu thì người ta nghĩ là nó đi vào Trung Quốc, nhưng mà khi mà vào Biển Đông rồi thì nó rẽ ngang qua đảo Hải Nam, rồi nó vào Bắc Bộ mạnh hơn. Thì Việt Nam không báo được đầy đủ, vậy tất cả tiềm lực tập trung cho hai tỉnh, đấy là Hải Phòng và Quảng Ninh. Nhưng sau khi nó vào đồng bằng rồi thì nó xuất cả cái biên giới Việt Trung, rồi thì nó đi ngang, nó đi vào Thanh Hóa, đi vào Nghệ An. Có nghĩa là nó thay đổi cái phương hướng mà anh lường trước cũng không được bao nhiêu. Nhưng cái ấy là cái mà mình còn rất yếu, mặc dù là có sự phối hợp với các nước xung quanh. Mình bảo thiệt hại thì ai thiệt hại nhiều nhất? Chính thiệt hại các tỉnh miền núi nhiều nhất. Thì họ cứ nghĩ là mưa mới bão thì miền núi bao giờ cũng tránh được. Chỉ có đồng bằng là cái nơi mà nước đổ về thì phải quan tâm đến nó. Thì anh không đầy đủ cái quan tâm cho chính các cái vùng mà hiện nay anh đang bị nguy hiểm nhất.
Trên thực tế, các tác động khác thường của bão Yagi và hoàn lưu bão dường như là điều mà giới chuyên gia khí tượng thủy văn và địa chất hoàn toàn đã có thể dự báo được. Tình trạng mưa liên tục trong tháng 8 trước cơn bão cho thấy đất đã ngậm no nước ngay trước bão, với lượng mưa lịch sử như chúng ta biết. Trước khi hứng chịu đợt mưa lớn, khu vực miền núi phía Bắc cũng đã chịu một đợt nắng nóng kéo dài đến 3 tháng, với hệ quả là cấu trúc của đất đã bị phá hủy đáng kể. Mưa nhiều sau đó khiến đất dễ dàng nhão ra, sẵn sàng sụp đổ bất ngờ. Chính quyền Việt Nam trong những năm gần đây đã có biện pháp để thúc đẩy việc dự báo lũ quét, sạt lở, đặc biệt sau đợt bão lớn ở miền Trung 2020. Năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt đề án cảnh báo sớm sạt lở đất và lũ quét tại khu vực miền núi và Trung du Việt Nam, nhằm hoàn thiện hệ thống bản đồ cảnh báo cho 37 tỉnh ở miền núi và Trung du ngay trong năm 2025 tới. Tuy nhiên, để cảnh báo tốt thảm họa, cần phối hợp nhiều thông số từ các ngành khác nhau, như khí tượng thủy văn, địa chất, lâm nghiệp hay công trình xây dựng. Nhiều chuyên gia chỉ trích là đề án nói trên của Chính phủ nhiều khả năng sẽ kém hiệu quả bởi giao cho nhiều cơ quan mà thiếu một đầu mối thống nhất. Bên cạnh việc thiếu quản lý thống nhất về cảnh báo, việc thiếu một chiến lược quốc gia phát triển bền vững các vùng đất dốc với sự phối hợp liên ngành cũng được chỉ ra như một khuyết thiếu lớn hiện nay. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư Đỗ Minh Đức, khoa địa chất, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét.
Thực ra là ở rất nhiều nước thì người ta đã xây dựng rồi, và cái khu vực lân cận và có điều kiện gần tương tự mà họ đã làm chiến lược phát triển quốc gia về đất dốc ấy, thì là Malaysia. Họ đã xây dựng một cái chiến lược tổng thể và cũng là cái căn cứ để mà phát triển bền vững các vùng đất dốc. Thực ra thì cái kế hoạch của họ nó cũng có rất nhiều điểm mà thực tế chúng ta đã và đang làm rồi. Ví dụ như là những việc xây dựng những các cái bản đồ, các cái tỷ lệ khác nhau để khoanh định các cái vùng mà có nguy cơ cao, rất cao. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ lại kết hợp với cả cái những cái cơ sở dữ liệu khác về điều kiện kinh tế xã hội, rồi là về ảnh hưởng đến trong tương lai, ví dụ như là các cái kịch bản về biến đổi khí hậu hay là các kịch bản về sử dụng đất. Thì những cái đấy thì về cơ bản đâu đó chúng ta cũng đã có rồi, nhưng mà chúng ta chưa có một cái người điều phối chung để mà tích hợp tất cả cái thông tin vào trong cái bản đồ quy hoạch tổng thể chung. Dưới góc độ khoa học thì chắc chắn là phải cần khoa học liên ngành rồi, cả các lĩnh vực khác nhau, khoa học tự nhiên, rồi cả khoa học xã hội, khoa học y tế, rồi cả các cái vấn đề về văn hóa, rồi là tập tục phát triển sinh kế, rồi là các cái giá trị văn hóa đặc thù của các cái vùng miền núi ở Việt Nam. Một cái khía cạnh nữa là cái vai trò điều hành của các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, đấy là vô cùng quan trọng. Thực ra là cái lĩnh vực chuyên ngành thì đều làm cả rồi, nhưng mà tích hợp lại nó với nhau thì là chưa có.
Cách này 4 năm sau trận bão lịch sử ở miền Trung, nhà văn Nguyên Ngọc có bài Đất chảy đã gây nhiều chú ý trong công luận. Ông dẫn lại ý tưởng của giáo sư Nguyễn Ngọc Lung. Xin trích, còn rừng tự nhiên thì khi mưa xuống, 95% nước sẽ ngấm xuống thành nước ngầm. Khi mất rừng tự nhiên thì ngược lại, chỉ có 5% ngấm xuống thành nước ngầm. Còn rừng tự nhiên thì chỉ có lụt, lũ là khi đã mất rừng tự nhiên. Chỉ còn lơ thơ mấy cây bụi lẹt đẹt với cỏ, với cao su, keo hay cà phê là các loại cây không có bộ rễ giữ nước. Nước mưa chảy thành thác trên mặt đất, quét hết mọi thứ, làng mạc và con người. Hết lời dẫn. Rừng ở Việt Nam theo số liệu chính thức chiếm đến hơn 40% diện tích lãnh thổ. Nhưng về mặt nguyên tắc, số lượng rừng thực sự có khả năng góp phần ngăn ngừa hoặc hạn chế thảm họa có lẽ chỉ chiếm không quá 10%. Tức bao gồm 3,77 triệu hectare rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Tuy nhiên, ngay trong số 10% diện tích rừng này, còn bao nhiêu rừng thực sự là có giá trị phòng hộ? Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững, nguyên Cục trưởng Cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt lưu tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan là điều dường như cho đến nay vẫn chưa được chính quyền chú ý đúng mức, bất chấp trận bão lớn bất thường ở miền Trung năm 2020.
Thì cái biến đổi khí hậu nó đến thì nó ngoài cái sức tưởng tượng của con người, là vì hàng 30 thế kỷ thì nó đã theo một cái quy luật về mùa bão, rồi thì cái lượng bão, rồi thì tốc độ, tần số, tất cả những cái đã đưa vào trong sách giáo khoa. Có nghĩa là bao nhiêu cái thế kỷ nó qua, từ thời Pháp sang Việt Nam thì cái thống kê của Pháp đã được in thành sách từng điểm một, tức là từng cái điểm mình gọi là điểm quan sát khí tượng ấy, tức là các đài khí tượng thủy văn cũ của Pháp cho đến hiện nay vẫn còn đang duy trì, thì nó đều có báo và đều có thu thập tất cả những số liệu ấy để cho các nhà nghiên cứu. Nhưng khi mà anh dự báo là biến đổi khí hậu thì nó chỉ còn tính chất tham khảo, chứ nó không còn là quy luật để mà dùng để tránh nữa. Đấy, thế thì cái cách đây 5 năm nó đã có một cái cơn vào miền Nam Việt Nam cũng đã tương đối mạnh mẽ và thiệt hại tương đối lớn. Thì đấy cũng là một cái cảnh báo mà thiên nhiên giúp cho mình.
Để giảm thiểu nạn người chết do đất lở, trong giới khoa học, giới quản lý tại Việt Nam đã có một số tiếng nói gióng lên kêu gọi sớm có một chiến lược phát triển bền vững tại các vùng đất dốc. Nạn phá rừng, tình trạng rừng phòng hộ không đủ số lượng, trồng cây độc canh tại các vùng rừng phòng hộ, biến rừng phòng hộ thành rừng sản xuất, việc bạt núi san đồi bừa bãi, đất rừng bỏ hoang quy mô lớn đã được truyền thông trong nước điểm mặt như là các tác nhân chính đe dọa độ ổn định của các vùng đất dốc, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các thảm họa. Miền núi phía Bắc Việt Nam được coi là một trong những khu vực dễ tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu, do năng lượng hóa thạch tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính và do các tác động khác của con người đến môi trường. Trong giai đoạn lựa chọn quyết định này, Việt Nam sẽ áp dụng rộng rãi các biện pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là với rừng phòng hộ, để giảm thiểu nguy cơ các thảm họa thiên nhiên tai, hay sẽ tiếp tục vì những cái lợi ngắn hạn mà để mặc cho đất chảy, người chết.
Thưa quý thính giả, tạp chí xã hội của Trọng Thành đã khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai thứ 6 22 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bộ phim tiểu sử nhân 100 năm ngày sinh của danh ca người Pháp Aznavour. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự về chủ đề Vatican thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trước ngưỡng cửa mùa đông thứ 3. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.